Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ rời Bethsaida để đi tới các làng xã vùng Cesare Philippe. Dọc đường, người hỏi các môn đệ: người ta nói thầy là ai? Các ông đáp: họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó. Người hỏi lại các ông: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô trả lời: thầy là Đấng Kitô. Đức Giêsu liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về người. Rồi người bắt đầu dạy cho các ông biết con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau 3 ngày sẽ sống lại. Người nói rõ điều đó không úp mở. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Nhưng khi Đức Giêsu quay lại nhìn thấy các môn đệ, người trách ông Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi đâu, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, khi mà hai người yêu nhau thì họ làm cái gì để mà chứng tỏ tình yêu của nhau? Làm cái gì? Thề non hẹn biển, phải không? Thề non hẹn biển. Và khi mà hai người bắt đầu yêu nhau rồi họ cưới nhau thì người ta làm cái gì? Có cái gì? Ở đây ai cưới nhau rồi giơ tay? Ai làm đám cưới rồi giơ tay? Ai làm đám cưới rồi giơ tay? Ông bà làm đám cưới chưa? Ông cưới bà chưa? Ông cưới bà chưa? Cưới rồi, chúng ta cho một tràng tay thật to để chúc mừng hạnh phúc của những người yêu thương nhau. Ở đây có một đôi cặp đôi hoàn hảo đang ở trước mặt chúng ta. Đó là bà cụ tên gì?
Con tên Nguyễn Thị Thư ạ.
Bà Thư bao nhiêu tuổi?
Con 70.
Bà bị bệnh gì?
Con bệnh nhiều lắm, thấp khớp 20 năm. Rồi tiểu đường 15, rồi bíu cổ. Nhưng mà mới đây con hôm Tết là con đi thì các bác sĩ chê con là con bị thần kinh.
Bị thần kinh. Rồi ông tên gì?
Đó, con Lô Thần Sô Đỗ Trọng Cương.
Ông Cương bao nhiêu tuổi?
73 tuổi.
Ông bị bệnh gì?
Con mất ngủ, đêm con không ngủ được.
Ông còn yêu bà không?
Yêu nhưng mà không dám.
cho bà thầy nữa thôi chị em. Bà còn yêu ông không?
Con còn yêu nhưng mà con bệnh lắm, con chả lắm.
Một người thì không dám, một người thì bệnh lắm, mặc dù vẫn yêu. Thưa anh chị em, cái hình ảnh nó rất là dễ thương. Ông ấy thì bị bệnh như vậy, 73 tuổi, đẩy cái xe lăn cho bà 70 tuổi ngồi trên cái xe lăn. Hai ông bà đẩy nhau đến tận đây để xin cầu nguyện chữa lành. Bà ở đâu?
Con ở Đồng Nai, chỗ cha
ở mãi Đồng Nai, mà hai ông bà, ông thì bệnh tâm thần lẩn thà lẩn thẫn, còn bà ấy thì đủ thứ bệnh, bà vừa mới kê khai, bà ấy chưa kê hết thì tôi cất máy đi, sợ bà ấy kê hết thì đến tối chưa hết bệnh. Ấy thế mà hai người vẫn cứ rủ nhau, dắt dìu nhau đi. Mối tình già này quá đẹp phải không thưa anh chị em? Đẹp lắm, gọi là thề non hẹn biển. Thề non hẹn biển. Ấy nhưng mà tại vì bà ấy thì bệnh, ống thì ống không dám, còn bây giờ ai dám lên đây, hai vợ chồng lên đây, ai dám, cặp vợ chồng nào dám lên đây? Rồi hai người vợ chồng hả? Rồi lên đây, cặp vợ chồng lên đây. Rồi chúng con còn nhớ ngày hai người cưới nhau, mình thề non hẹn biển, điều gì còn nhớ không? Nhớ không?
Dạ có.
Dạ có.
Rồi chúng con hãy cầm lấy tay nhau, cầm lấy tay nhau và nói lên sự ưng thuận của chúng con trước mặt Thiên Chúa. Cầm này ta chả thấy thân thiện gì, cầm nó cầm tay mà nó cầm nó khều khều, nó sợ sợ truyền nhiễm hay sao, nó mày cầm tay mày cầm cho nó nhìn nó đã thế coi nào. Rồi cầm lấy tay nhau, rồi cầm lấy bắt tay đó, như vậy rồi, và nói lên sự ưng thuận của chúng con trước mặt Thiên Chúa và hội thánh người.
Con là Maria.
Con gì? Con phải nói với anh với con khấn, vì nghĩa con là Nhật Anh à? Em là Nhật Anh chứ không phải con là Nhật Anh nha. Mày mà con mà nói con là Nhật Anh, nó phải nó cứ đè đầu con xuống, nó bảo con là con, nó đánh cho chết. Nghĩa là em Nhật Anh.
Em là Maria Nguyễn Thị Vang, Nhật Anh Du Xe Nguyễn Văn Thành làm chồng của em. Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi đau ốm cũng như lúc mạnh khỏe, em sẽ yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em.
Rồi cho mời chàng pháo tay. Rồi sau đó con trao cái dấu chỉ là cái nhẫn. Rồi con lấy cái nhẫn, con xỏ vào tay cô ấy. Nhẫn của cô ấy chứ nhẫn con mà xỏ tay nó đâu có vừa. Rồi xỏ vào, xỏ tay cô, xỏ tay nó phải xỏ tay cha.
Rồi đọc.
Em hãy nhận chiếc nhẫn này là dấu chỉ và tình yêu của anh, nhân đến cha và con và thánh thần.
Ấy thưa anh chị em, khi người ta yêu nhau, khi người ta yêu nhau thì người ta có những cái dấu chỉ, có những cái giao ước, người ta cam kết với nhau. Trong bài đọc 1, Thiên Chúa cam kết với loài người, đưa một cái dấu chỉ, ta lập một giao ước, ta thề rằng ta sẽ không còn làm đại hồng thủy để tiêu diệt nhân loại trên mặt đất này nữa. Và đây là một dấu chỉ, ta vẫn nhìn thấy một cái mà ta vẫn gọi là cái cầu vồng, nhớ thấy có cái cầu vồng không, bảy sắc cầu vồng á đó. Thì người ta bảo là nhìn lên cái dấu chỉ đó, cái giao ước mà Thiên Chúa ký kết với loài người, ngày thề hứa rằng sẽ không còn tiêu diệt nhân loại này nữa, hoặc là đại hồng thủy, hoặc là bất cứ cách nào. Và cái giao ước đó thưa anh chị em, Thiên Chúa giữ mãi cho đến bây giờ, cho nên tôi và anh chị em mới còn sống đến ngày hôm nay. Chứ còn nếu mà cứ phạm tội thì Thiên Chúa theo lẽ công bằng ngày tiêu diệt, thì chắc chắn là sẽ còn đại hồng thủy mãi. Vừa mới cứu nó xong, ít bữa nó lại phạm tội, chả nhẽ lại đại hồng thủy mãi. Cứu nó xong nó lại phạm tội, nhẽ đại hồng thủy mãi. Này, chúng con ký kết giao ước với nhau, em Nhật Anh làm chồng, hứa dưới lòng trung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc bệnh hoạn, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày cho suốt đời anh, mọi ngày suốt đời em. Có bao giờ chúng con lỗi lời thề chưa?
Dạ có.
Hả? Dạ có. Hả?
Dạ có.
Rồi khi mà lỗi lời thề như vậy rồi, chúng con làm gì để mà hòa lại với nhau?
Lúc mà con mà lỗi lời thề thì con xin Chúa ban cho con kềm nén lại cơn giận để con đến xin lỗi ai, em con ôm chồng con.
Rồi con làm luôn đi. Thưa anh chị em, đấy Thiên Chúa giao kết với loài người như vậy đấy. Mỗi lần con người hối hận, mỗi người con nhận lỗi của mình là Thiên Chúa lại ôm choàng lấy con người, giống như dụ ngôn người con hoang đàng, hay là người cha nhân hậu. Người cha vẫn cứ chờ sẵn để lúc nào cũng ôm đứa con ấy vào lòng. dù nó tội lỗi như thế nào. Cho nên trong đời sống vợ chồng, chúng ta đã giao kết với nhau là yêu thương và tôn trọng nhau mọi ngày, chứ không phải vài ngày, nhớ nha, chứ không phải nhiều ngày, nhưng mà mọi ngày cho đến
suốt đời,
cho đến trọn đời, là cho đến lúc nào?
Đến chết.
Đến chết luôn, nếu cách nào khác. Cho nên thưa anh chị em, cái giao ước hôn phối, giao ước hôn nhân trong bí tích hôn phối, chúng ta thấy rằng là một cái giao ước mà nếu sức của con người ta không thể làm được. Và chính vì vậy mà rất nhiều đôi hôn phối họ đã cắt cái giao ước đó. Ông đi đường ông, bà đi đường bà, tôi đi đường tôi, anh đi đường anh, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Nhưng Thiên Chúa của chúng ta không như thế. Thiên Chúa của chúng ta, mặc dù con đi đường con, đi đường tội lỗi của con, nhưng Thiên Chúa vẫn ngày đêm dõi theo, đợi chờ và đi tìm, đi kiếm đứa con hoang đản đó. Nó bao giờ nó về, con có biết không?
Dạ con không biết, đấy là việc của Chúa gọi về con.
Chúa gọi mà nó không về thì sao? Chúa vẫn cứ đợi, cứ chờ. Còn riêng con đã nhận được ơn gì của Chúa? Con chia sẻ cho mọi người.
Con với chồng con là đã cưới nhau được hơn 3 năm, nhưng mà chưa có em bé. Nhưng mà lúc đầu á, con yêu anh ấy chỉ là yêu tạm thời, tôi cũng chẳng có yêu gì cả.
Chúa tôi có ý tình yêu tạm thời rồi có tạm ứng không? Tạm thời có tạm ứng không?
Dạ có, tạm ứng trước mấy tháng ạ. Xong rồi là đến lúc vợ chồng con thì cũng đi làm lễ cưới. Nhưng mà con nói thật với cha với cộng đoàn, lúc đi chụp hình cưới con nói là ước gì không phải là anh, là người khác. Nhưng mà con chẳng biết làm sao, Chúa cứ vun vén cho vợ chồng con. Đến lúc mà cưới xong về thì con cũng không yêu, hai vợ chồng con cãi nhau suốt à. Đánh nhau thì anh ấy không đánh con, nhưng mà chỉ có con đánh anh ấy thôi. Xong rồi là vợ chồng con cũng lâu rồi cũng chẳng thấy có gì. Thế bố chồng con cứ chửi con là chưa vợ chồng mày sao mà không đi khám bệnh đi, xem có cái gì không, chứ mà để hàng xóm người ta cứ nói ra nói vào. Thế là đợt đúng 12 tháng 5 năm ngoái, thế vợ chồng con lúc 30 tháng 4 về quê thì bố chồng con chửi. Vừa mới bưng bát cơm xuống thì bố chồng con chửi mà đục chữ. Chửi là chưa chửi con thì nói chung là con về con nghe bố con chửi riết rồi con cũng quen, chửi nhiều lắm. Nhưng mà chồng con bênh, thế bố con bảo chưa mày là con mất dạy, mày bênh nó đúng không, tao đánh mày bây giờ. Xong rồi con bảo thôi vậy thôi anh ạ. Lúc đấy là đêm rồi, thế con tính bỏ nhà đi, nhưng mẹ chồng con chạy theo bảo là chứ thôi mày đừng có đi nữa, đêm rồi ở quê thì giờ chẳng có chỗ nào mà đi, thôi mày sang bà ngoại mày ngủ nhờ đi. Thế con sang bên đấy, hai vợ chồng con sang bên đấy ngủ. Thế sáng hôm sau vợ chồng con đi sớm, thế cũng đi lên Tà Bao. Xong rồi hôm 12 con mới đi khám bệnh thì được xét nghiệm kết quả là vợ chồng con bị hiếm muộn. Xong lúc đấy con cũng buồn lắm. Lúc trước là hai vợ chồng con đã bị lục đục chuyện gia đình rồi, nhưng mà bây giờ đi xin Chúa mãi về sau vợ con mới yêu được chồng con. Tự dưng lại gặp thử thách nữa là chồng con bị hiếm muộn. Thế về con cũng buồn, con bảo là chứ bây giờ em chẳng biết làm sao nữa, bây giờ anh cứ trả con cho em đi, em không bị cái gì mà tại sao anh bị, anh cứ trả đi. Nhưng mà con bị mất một thời gian phải đến nửa tháng, thế con cũng bị như vậy, con cứ buồn.
Bị gì?
Con buồn lắm. Xong lúc nào con cũng chửi chồng con hết á, đúng là lỗi của con. Xong đúng đến ngày 13 tháng 6 con cũng chẳng biết cha. Lúc đầu là có cái chị hàng xóm, chị ấy mới cho con số điện thoại của cha. Thế là con mới nhắn tin cho cha, thì cha cũng nhận lời và cầu nguyện cho vợ chồng con. Thì đợt từ tháng 6 đến nay thì nói chung là con không có chửi chồng con nữa, nhưng mà được Chúa an ủi ấy, thì con yêu chồng con hơn. Và lúc nào con cũng trân trọng chồng con. Con nói là không bao giờ con bỏ chồng con. Hôm Tết con có về quê ở ngoài Hà Nội, có chú kia, chú còn lỡ lời, chú còn nói con là chứ thôi mày không có ấy, thì mày đi ra ngoài mày kiếm đến một đứa con về mà nuôi. Nhưng mà con nói thẳng với bà nội với chú luôn là con không bao giờ con bỏ chồng con, kể cả chồng con cứ như thế nào con vẫn yêu thương và trân trọng anh ấy. Tại có những người khác Chúa sẽ ban cho một gia đình một người không có con, nhưng mà người ta không chấp nhận, người ta có thể ly dị, nhưng mà con sẽ làm một cái mà mọi người, nhiều người sẽ không làm được. Vợ chồng con vẫn yêu thương nhau, không bao giờ con bỏ chồng con. Con sẽ chứng minh cho mọi người biết là con vẫn yêu chồng con nhiều, và con không bao giờ con bỏ chồng con.
Bây giờ con đi tìm anh ấy về đi, anh chạy đi mất rồi, con đi tìm anh đi. Đi tìm, đi tìm. Đi tìm, đưa anh ấy về. Không, không, con đi tìm, đưa anh lên đây. Đi tìm, đưa anh lên đây. Rồi, thưa anh chị em, đây là một cặp đôi hoàn hảo, tuyệt vời vô cùng. Con chia sẻ cho mọi người cái cảm giác khi mà vợ con đánh con, vợ con chửi con, thì lúc đó con thấy sao?
Dạ, lúc đấy thì con cũng buồn lắm, nhưng mà con cầu xin Đức Mẹ, xin Đức Mẹ gìn giữ con, đừng cho con, vợ con đánh con mà con đánh lại, con không có đáng ạ. Con cứ im im vậy, rồi con đọc kinh kính mừng, con xin Mẹ giúp đỡ cho con.
Nó có đau không?
Dạ, không đau ạ.
Thưa anh chị em, rồi bây giờ ước nguyện của chúng con hôm nay đến đây là cái gì, chia sẻ cho mọi người?
Dạ, ước nguyện của con đến đây là xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho vợ chồng con sớm có em bé.
Dạ, con cũng vậy, con cũng xin cha và cộng đoàn cầu nguyện giúp vợ chồng con sớm có em bé. Chứng nhận nữa, con có muốn làm chứng cho bố con. Bố con là quê ở Thái Bình, lấy mẹ con ở Nam Định, nhưng mà bố con đã không có đạo, rồi lấy mẹ con theo đạo. Rồi từ khi mà con còn đẻ ra tới giờ, con chẳng thấy bố con bao giờ đi nhà thờ, chẳng thấy bố con đi lễ bao giờ. Tự dưng hôm bữa hai vợ chồng con ăn cơm, thế là thấy bố con gọi điện vào. Bố con bảo là chứ con mọi khi thì cứ dặn con là đi về ngoài đấy mà làm ăn, ở trong này không làm được thì về ngoài đấy làm. Nhưng mà bữa đấy tự dưng bố con gọi điện vào, bố con bảo chứ mày có biết ông cha Long không? Con vật giật mình. Thì lúc đấy con cũng biết cha và đi lễ được mấy tháng ở dưới giáo xứ Trung Bắc rồi ạ. Xong con bảo là ô sao bố biết? Bố con bảo là chứ mày đi đến cha mày xin cho tao cái đài. Tao ở ngoài này hiếm hoi ấy, con cái khô khan nguội lạnh chẳng có đài. Tao cứ đi mượn cái bà ở trên kia được một tuần thì bà ấy lại về bà ấy đòi. Tao phải trả, nên là từ khi đấy bố con riêng chịu khó đi lễ. Và nói chung là bây giờ bố con đi lễ xưng tội rước lễ và còn rủ hàng xóm đi lễ nữa ạ.
Bây giờ con lại kia, hai vợ chồng dắt tay nhau, dắt tay nhau, dắt tay nhau. Rồi, chiều hôm nào tiếng hát bay cao. Rồi, chúng con cúi xuống và nhận một cái đài mấy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa về cho bố. Còn một cái trả tặng cho chúng con, hai vợ chồng nha. Rồi, lại dắt tay nhau đi xuống. Thưa anh chị em, thử thách lớn lắm, thử thách lớn lắm. Vì cô ấy đã nói rất là chân thành là bà nhường cho hai đứa nó ngồi bên nhau, cái bài này bà ngồi xuống dưới, cái cô kia lên trên để cho hai đứa nó ngồi với nhau, bà đi xuống, cô kia đứng xuống, cô đi, cô ngồi xuống dưới, đứng dậy ngồi, cái cô đi dậy ngồi xuống dưới, cái cô hay đấy. Thưa anh chị em, vào trong nhà thờ đôi khi cho người ta ngồi bên nhau để người ta cùng cầu nguyện với nhau, người ta yêu thương nhau trong tình yêu của Thiên Chúa. Và thưa anh chị em, cái điều lạ đó là Thiên Chúa biến đổi từ một con người mà chỉ là tạm thời thôi, yêu tạm thời mà cũng là tình tạm ứng. Vậy mà Thiên Chúa đã biến đổi cô bé đó, vừa một người vợ mà đánh chồng, chửi chồng, do cái sự nhẫn nhịn của người chồng cầu nguyện với Đức Mẹ và nhìn lên lòng thương xót Chúa, mà gia đình ấy mới không bị đổ vỡ, gia đình ấy mới có được hạnh phúc. Đúng như anh ấy nói, nếu mà con giận, nếu mà con đánh lại thì gia đình tan nát hết, thưa anh chị em. Và khi mà người ta có lòng thương xót của Chúa thì ta có thể nhẫn nhịn được, chịu đựng được. Rồi Chúa biến đổi cái người vợ ấy, bây giờ là con thề là con sẽ yêu anh ấy mãi mãi. Cô nhớ lại cái lời cô đọc mà, cô nhớ lại lời cô đọc khi làm đám cưới mà, Cho nên bây giờ Chúa đã thay lòng đổi dạ cô ấy, từ một là mối tình tạm thời và tạm ứng trở thành vĩnh viễn cho đến trọn đời. Mà bây giờ cô còn dám thách đố người ta, bảo thôi nếu mà không có con thì đi ra ngoài kiếm đại một cái đứa đàn ông nào đó rồi có đứa con đem về cho nó vui cửa vui nhà. Cô nhất định là không, và cô nói rằng cô sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng là dù có con hay không có con, họ vẫn cứ yêu thương nhau. Chứng minh cho mọi người thấy rằng là Chúa đã biến đổi cặp vợ chồng này. Thưa anh chị em, có nhiều người khi bắt đầu lấy nhau, tình yêu nó có thể chưa có đâu. Có thể tình yêu đến sau hôn nhân đấy, vì chưa hiểu nhau mà, vì chưa trải qua thử thách mà. Khi mà về sống chung với nhau, trải qua những thử thách, chấp nhận được nhau, hiểu nhau, thì tự nhiên cái người phụ nữ ấy cảm thấy thương chồng mình hơn. Mình đánh đấy, mình chửi đấy, mình giận đấy, mình hờn đấy, mà người chồng ấy vẫn cứ chung thủy với mình, vẫn chấp nhận, vẫn chịu đựng được mình. Chính cái tính nhẫn nhục ấy làm cho người vợ được hoán cải. Chứ còn ta mới bảo rằng chồng giận thì vợ bớt lời đấy, bây giờ thì vợ giận thì chồng bớt lời. Cơm sôi bớt lửa thì đời nào khê. Phải như thế cơ. Chứ còn mà nếu bây giờ nó bảo chả cần, thưa cha, vợ giận thì chồng cứ lời, nấu nồi cơm điện thì đời nào khê. Thì thưa anh chị em, cái nồi cơm điện nó không có khê được, vì là do con người. Còn cái nồi cơm mà bằng cái lửa đó, cái lửa chứ không phải là cơm điện. Đây là điện, còn đây là lửa. Lửa đây là lửa của tình yêu, lửa đây là lửa của lòng thương xót, lửa đây là lửa của những giao ước mà Thiên Chúa đã ký kết với loài người sẽ không tiêu diệt con người. Lòng thương xót của Chúa chiến thắng đức công bằng, chiến thắng lẽ công bằng. Cho nên Chúa nói với thánh nữ Faustina là mỗi 3 giờ chiều con hãy khẩn nài lòng thương xót của ta. Đây là lúc, đây là giờ mà lòng thương xót vinh thắng phép công bằng. Phép công bằng là phải tiêu diệt. Phép công bằng là có tội thì phải trừng phạt. Phép công bằng là có tội thì phạt, mà có phúc thì thưởng. Còn đây, Thiên Chúa đã ký kết với loài người cái giao ước ấy rồi. Nhưng mà bây giờ làm sao bây giờ? Ngài mới sai con một ngày là Đức Giêsu Kitô đến. Và Đức Giêsu Kitô đến lại ký một cái giao ước mới. Giao ước ấy ký bằng chính máu của Ngài, là Đức Giêsu Kitô đã đổ máu ra, ký một cái giao ước ấy với toàn thể nhân loại. Giao ước ấy là cứu độ toàn thể nhân loại này. Nếu họ tin vào Đức Giêsu Kitô và sống theo lời Ngài thì họ được cứu. Đó, chúng ta thấy một cặp vợ chồng vừa được cứu. Rồi cái người bố của cái cô ấy, thưa anh chị em, từ ngày con về con chưa thấy bố con đi lễ bao giờ, mà bây giờ bố con đã đi lễ rồi. Bố con còn đi rủ những người khác đi lễ nữa, nhờ nghe những bài giảng với những chứng nhân như vậy. Cho nên những bài giảng, những chứng nhân rất cần thiết của, cho ngày hôm nay, để họ cảm nhận được rằng chứng nhân ngày hôm nay không phải là chỉ là chứng nhân của những người được cứu, nhưng mà chứng nhân còn là của những người chịu đựng đau khổ, kiên tâm trong đau khổ. Như Đức Giêsu Kitô ngày hôm nay, khi mà hỏi còn các con bảo thầy là ai, Phêrô, thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, nói một cách rất mạnh dạn, rất là tin tưởng, rất là xác tín, thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Những tưởng rằng Chúa sẽ thấy cho họ thấy rằng Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống là như thế nào, là vinh quang, là uy quyền, là lộng lẫy, là hào nhoáng, là nguy nga, là đồ sộ, là hoành tráng, tất cả những cái đó. Không, Chúa Giêsu không cứu độ con người bằng con đường vinh quang đó. Nhưng Chúa nói tiếp, đây, con Thiên Chúa hằng sống là như thế nào? Con Thiên Chúa là con người sẽ bị đau khổ, bị đánh, bị bắt, bị giết chết bởi các thượng tế, các kỳ mục, các luật sĩ, sau 3 ngày thì Ngài sống lại. Phêrô nghe nói còn nghĩ đau khổ như vậy, không chấp nhận được. Thưa thầy, không có lẽ nào mà lại như thế sao? Con Thiên Chúa hằng sống mà phải chịu đau khổ sao? Ngày hôm nay chúng ta cũng thấy, mình đến với lòng thương xót của Chúa, mà ta thấy rằng là những anh chị em ngồi trên xe lăn đây này, là những người đang đau khổ đấy. Đau khổ vì bệnh tật, anh chị em mình đang đi đứng được mà bây giờ ngồi không nhúc nhích gì được, phải ngồi trên xe lăn, thấy đau khổ không? Anh chị em mình đang giơ tay cử động được mà bây giờ không giơ tay cử động được, cái gì cũng phải nhờ người khác, có đau khổ không? Đây là những thân mình của Đức Kitô mà Chúa nói với Thánh nữ Faustina rằng đau khổ có giá trị vô cùng. Nhớ, đau khổ có giá trị vô cùng. Chính trong đau khổ mà con kết hợp được với ta. Chính trong đau khổ mà con nhận biết ai là người bạn thật, ai là người bạn giả. Lúc đau khổ, bà này bà mới biết rằng ông ấy còn thương bà như thế nào. Ngồi xe lăn như thế này đấy, dạ con vẫn thương chồng con nhưng mà con bệnh quá. Ông ấy thì dạ con vẫn yêu vợ con mà con hổng dám. Thưa anh chị em, đây chúng ta thấy là họ dám chấp nhận yêu thương nhau dẫu trong đau khổ. Nhận em làm vợ khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc ốm đau. Có bao giờ ông có tính chuyện bỏ bà không?
Dạ thưa cha, con không dám phạm tội, vì con phạm tội nó bí đái, con đi đái không được.
Còn bà có bao giờ bà nghĩ chuyện bà bỏ ông không?
Không, con không có bỏ. Nhưng mà sống thì phải qua lời cầu nguyện thôi. Cha ơi, con xin cha cầu nguyện nhiều cho vợ chồng con với lại một đứa cháu.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy không? Là sống là phải cầu nguyện. Nếu mà không có cầu nguyện thì chúng ta thấy cuộc sống đau khổ và nó lại còn nặng nề hơn nữa. Thưa anh chị em, câu trả lời của ông thì chúng ta biết là ông là bị bệnh như thế nào rồi đấy. Anh chị em hiểu đó, ông là bị bệnh tâm thần mà ông vẫn còn đẩy bà ấy đi xe lăn đến đây được như thế này. Có những người tỉnh tha tâm thần mà trung thành với vợ còn hơn tỉnh táo mà bỏ vợ. Những người tỉnh táo bây giờ là họ chạy theo cái bà trẻ hơn. Những người tỉnh táo khỏe mạnh bây giờ họ chạy theo cái bà đẹp hơn. Những người tỉnh táo khỏe mạnh bây giờ, xinh xắn bây giờ, họ chạy theo người đẹp hơn, trẻ hơn, giàu có hơn. Còn thôi cứ tâm thần mà cứ trung thành với bà vợ, ngồi xa lăn như vậy có đáng một tràng pháo tay không thưa anh chị em? À, đây hôm nay là ngày của những người mà đang chịu những đau khổ, và trao cho chúng con những phương tiện để vượt qua những đau khổ. Đức Giêsu cũng phải trải qua những đau khổ. Đây là những cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót cho tặng cho chúng con, tặng cho những ông bà, những anh chị em gặp đau khổ. Và đây chúng ta thấy thêm một người đau khổ nữa. Con nói mẹ con sao?
Dạ thưa mẹ con ạ. Mẹ con là trước là bị tai nạn nhiều lần, bây giờ mắt hư không thấy, chân thì không đi được, nói thì không có rõ. Suốt ngày thích thì ngồi im, và mà còn không thì cứ rên rỉ la suốt ngày.
Cho tặng con một cái phương tiện để chịu đựng được đau khổ, giúp mình vượt qua được những đau khổ. Những chứng nhân của lòng thương xót Chúa với những bài giảng. Còn bà bị bệnh bao nhiêu lâu rồi?
Thưa cha, con bị gãy 9 tháng rồi. Mà con gãy, con đi là cho quà từ thiện, xong đi qua một cái cầu đó, thì cái người dân tộc người ta chở con đi, thì một cái xe Honda chở xuống, cái xe của con người ta chở con trở lên, bao vào cái bi đông người ta đi thẳng, còn con quỳ thập.
Tức là bà đi làm từ thiện rồi bị đụng xe.
Vâng, con bị đụng xe, gãy ba khúc.
Vâng, thưa anh chị em, chúng thấy không, đâu phải đi làm điều xấu mới gặp tai nạn. Đang đi làm từ thiện đấy nhá, đi thăm những người dân tộc tặng quà, mà gánh chịu đau khổ như thế này, cái đau khổ nó có giá trị vô cùng trước mặt Chúa. Thưa anh chị em, còn con bị đau bao lâu rồi?
Con bị tai biến 9 năm.
9 năm rồi, đây cho tặng con cái máy 500 bài giảng nha.
Dạ.
Còn ông.
Dạ, cha.
Ông bị đau lâu rồi?
Dạ thưa cha, con bị 11 tháng rồi cha.
Đây ông tặng ông một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Dạ. Để Chúa nâng đỡ ông. Còn ông. Ông có bị gì không?
Không ạ.
À?
Dạ không ạ.
Rồi, còn ai tai biến nữa? Rồi chúng tôi gửi tặng cho anh chị em những phương tiện, những bạn người bạn đồng hành với anh chị em trong cuộc đời mà chúng ta chịu đau khổ với Chúa. Đây, một anh bị tai biến nữa, mời anh đón nhận món quà của lòng Chúa thương xót. Còn ai nữa không ạ? Còn ai trong? Rồi, bà cũng bị luôn tai biến. Rồi, tai biến. Rồi, đã gửi cho ông một cái món quà, hai món quà nữa. Đó. À, rồi bây giờ chúng ta quay trở về.
Rồi.
Bây giờ mời những anh chị em khác chúng ta lên đây để mà chia sẻ làm chứng cho mọi người thấy được rằng mình đã được ơn của Chúa như thế nào.
Dạ thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Khuyên ở giáo xứ Châu Pha mà giáo phận Bà Rịa. Con của con nó là bị nước tràn qua thận. Thế là con điện thoại xin cha khấn giùm cho con. Thì con của con nó đã khỏi rồi. Rồi còn đứa con thứ hai của con thì nó bị là cái sụn của nó là bị bể hết. Con đi nhà thương khám, coi là con nó là không có tiền chữa rồi, chỉ có đường chết thôi. Thế là con xin cha khấn cho con, rồi từ nãy con đi xin khấn. Thì con nói nếu mà Chúa thương con thì Chúa bắt con làm gì cũng được hết. Thế là con về thì con đi riết thì từ đấy đến giờ thì con của con bây giờ khỏi rồi. Nhưng mà ngày hôm qua...
Rồi, mời con nhận được món quà lòng Chúa thương xót. Ta nhận, ta nhận.
Con nói một câu rồi, cha để cho con nói một câu nữa.
Rồi, được rồi, ta nhận món quà lòng Chúa thương xót. Rồi... À, mời ông. Mời lên, 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 lên. Rồi, con đứng dậy. Rồi.
Và con kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn. Hôm nay con được ơn của Chúa là con hôm nay được đến với Chúa. Nay là nếu nhá, hôm nay con không được đứng đây.
Đấy, con được ơn gì? Con nói vắn tắt cho mọi người. Được ơn gì?
Vâng, vâng. Vì con là bây giờ là con bị mổ lên, mổ xuống. Thế mà bây giờ từ cái tháng 11 năm ngoái đến hôm nay là con đi lòng Chúa thương xót, thì giờ con Chúa ban cho con với lại cha với cộng đoàn cầu nguyện này con chẳng có đau gì nữa. Nay con được khỏe mạnh, rất khỏe mạnh. Đó.
Con tên là gì? Bao nhiêu tuổi ở đâu?
Con tên là Dominico Trần Văn Thiện, là con ở dưới huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.
Mời con nhận một món quà lòng Chúa thương xót.
Cảm ơn cha.
Rồi, mời anh. Rồi, mời anh góc ở góc đó rồi, mời anh lên đây. Mời anh lên đây. Anh chia sẻ cho mọi người về ơn phúc mà Chúa ban cho anh là như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, dạ đưa cha, con Bùi Văn Khiêm, con Giuse Bùi Văn Khiêm, con ở tỉnh Đắk Nông. Con bị lo dịch não tủy và cách đây 3 tháng con đi mổ ở bệnh viện Chợ Rẫy. Và bác sĩ con về bệnh viện chợ bệnh viện Đắk Lắk thì con khám, bác sĩ nói bệnh của con vẫn chưa khỏi và cách đây trước Tết con đã đi khấn Chúa lòng thương xót và con đã được ơn, bây giờ con đã được khỏe. Và con đã hết bị lo dịch não tủy, thưa cha.
Hallelujah. Rồi, con nhận một món quà của lòng Chúa thương xót. Rồi, món quà 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi con.
Thưa cha con là Maria Dương Thị Ngọc Sương ở quận 8, giáo xứ Bình Thái. Chúa ban cho gia đình con nhiều ơn lắm. Chồng con 30 năm nay tiểu đường vẫn khỏe. Mẹ chồng con liệt là tai biến là nhà thương bảo đem về chôn, mà bây giờ lòng Chúa thương xót đến rồi. Hiện chị chồng con ở Canada, con mới biết được lòng Chúa thương xót nữa nha. Chị điện thoại về, chị kêu con đến đây cầu xin cho chị và chị cũng đã bớt. Con một đứa cháu nội thì nó bị đột thủy tinh thể 14 tuổi, nhờ ơn Chúa nó đọc kinh mỗi ngày nên nó khỏi mổ rồi. Vậy con đến đây là con xin trước là tạ ơn Chúa, tạ ơn cha, sau xin cha cầu nguyện tiếp cho chị chồng con ở bên Canada.
Nhờ chị ở Canada mà biết cha là sao?
Dạ chị con đó là chỉ người Tàu, chỉ không có đạo. Rồi chỉ bị ung thư đại tràng. Rồi cái bên đó lòng Chúa thương xót đi vô là thương thăm chị. Rồi mới nói cho chị nghe, chị điện thoại giờ chỉ kêu đi lên khám Chí Hòa kiếm ông cha Long.
Đi khám Chí Hòa kiếm cha Long, Chúa tội tội nghiệp. Vừa khám Chí Hòa kiếm tôi, khám Chí Hòa là nơi để giam những tù nhân, có biết không?
Đi khám Chí Hòa kiếm cha, rồi con đâu có biết đâu, rồi con mới hỏi cái Cái cô Hằng của giáo xứ Bình Thái cũng mới nói với con đó là ông cha Long đi về bên này rồi. Con đến đây là lần thứ ba mà con sợ quá, con không dám lên chứng minh cho Chúa. Thì năm ngoái chị con chắc là chết rồi, nhưng mai nay Chúa cứu chị con đã đỡ rồi. Mới một tuần lễ nay chị con bị trở lại, chị con mới điện thoại sáng này. Con kêu con phải đến gặp cha chứng minh lòng sân thương xót Chúa đã đến gia đình quá nhiều.
Chị em thấy lạ không? Con có đạo không?
Dạ con đạo, cha mẹ con đạo, chồng con ngoại đạo, nhưng chồng con tin lắm. Gia đình con cho gia đình con mỗi ngày đi ra nhà thờ quỳ gối khấn xin Đức Mẹ, nhưng mà không có theo đạo.
Thưa anh chị em ở đây chưa biết đến lòng thương xót Chúa, một người Canada ngoại đạo bị ung thư rồi, những anh chị em ở Canada đến tặng cho họ, giới thiệu cho họ về lòng thương xót của Chúa, rồi những người Canada ấy mới gọi về cho chị này, vừa gọi về cho chị này, và chị ấy được ơn của Chúa, được biết đến lòng thương xót của Chúa. Lạ không? Việt Nam đưa máy sang Canada, Canada người Phật giáo, người ngoại đạo bị ung thư rồi được, rồi mới gọi về cho người Việt Nam. Người Việt Nam chạy đến đây xin cầu nguyện, người đó được khỏi, và bây giờ người ấy đã
dạ phục sinh giờ rồi, là được được rửa tội, được thêm sức hết rồi. Mới tuần giờ rồi thì được các phép bí tích sau cùng của Chúa, tại vì hấp hối rồi nhờ cầu nguyện nay khỏe rồi cha.
Hallelujah. Rồi con gửi cho chị, tặng cho con một cái máy, con gửi cho Canada.
Canada có rồi. Con chỉ xin cha cho con sâu chuỗi cho chị con. Con gửi
rồi, gửi sâu chuỗi cho chị con rồi. Ai có sâu chuỗi tặng cho chị gái đem gửi sang Canada. Còn có hai cái con gửi cho tặng chị một cái. Đó gửi xong cho Canada nha. Rồi thưa anh chị em, rồi mời hai cái người này mặc áo lạ lạ này lên đây. Mà thấy hai cô ấy mặc cái áo lạ lạ rằn ri đủ thứ hết, mời hai cô lên đây. Anh chị em nhìn biết đây ai không ạ? Tôi giới thiệu cho mọi người biết cô tên gì.
Dạ con thưa cha, con tên là Sue Black ạ.
Cô tên là Sue Black à?
Dạ vâng ạ.
Cô người gì?
Dạ con dân tộc Ba Na ạ.
Dân tộc Ba Na, cô làm nghề gì?
Dạ con ca sĩ ạ.
Cô là ca sĩ?
Dạ.
Ca sĩ Sue Black.
Dạ
vâng. Ồ, chúng ta cho một tràng tay thưa anh chị em. Tôi thì cũng có đọc trên mạng thấy nói về chuyện của Sue Black là kia, bìa là thấy đúng là cô là Sue Black.
Yeah.
Thật hay giả?
Yeah. Giống như hồi nãy con nói với cha rằng nguyên nước Việt Nam thì có mình con tên Sue Black ạ.
Thôi rồi, bây giờ để chứng minh cô là ca sĩ, về cô hát tặng cho mọi người một bài hát nào để chứng minh cô là Sue Black thứ thật. Đúng không thưa anh chị em? Đúng không? Đúng không? Đồng ý không? Đồng ý không thưa anh chị em? Dạ. Làm hai bài gì?
Dạ cha ơi, con thì con bên đạo đạo gốc ạ, nhưng mà nhờ có giáo xứ con thì ngày hôm nay con mới giáo xứ Corban, con đi với lại chị của con, dì của con, dượng của con và rất là nhiều người ở giáo xứ Corban con ạ. Con cũng xin cha là ban phép cho mọi
người. Rồi bây giờ vấn đề của cô là hát tặng cho mọi người để cô có thật là ca sĩ hay không, cái đã tôi phải tin. Cô không biết là cô là ca sĩ thật hay ca sĩ giả, cô phải hát tôi mới tin được. Cô cứ nói cô là ca sĩ mà không hát thì biết đâu là ca sĩ, phải không thưa anh chị em?
Cha ơi, con cái là con ca sĩ nhưng mà con hát những bài hát Tây Nguyên thôi ạ.
Rồi.
Con chưa có bài nào về Chúa.
Rồi, bài hát Tây Nguyên càng tốt vì nó đúng với lại dân tộc Bà Na, mà hát nhạc Tây Nguyên thì đúng hợp rồi thưa anh chị em. Trong một trong hát tay Siêu Black, con hát bài gì?
Thưa cha, con sẽ hát một bài hát Ru của Ba Na, nhạc sĩ Nguyễn Cường viết lời Việt và con là người viết lời Ba Na.
Được. Con tưng mấy cái cho ông thầy. Để tông gì?
Chú ơi cho con pha trưởng ạ. Xin tặng mọi người hát bài Thanh Thanh Ngâu ơi. Nếu như mà mọi người có xem trên truyền hình thì Sue Black có hát bài hát này ở bài hát Việt, và Sue Black được giải nhất trong tháng bài hát này ạ. Dạ cứ như thế thôi chú. Dạ vâng ạ. Dạ không phải chú ơi. Ok. Thanh Thanh Ngâu ơi,
hơi ru ru hơi thình thình ó ơi kia vòng trắng lớn bên nỗi nụ cười em tôi trong mơ bay nói về tìm mặt trời đại ngàn. Và sau đây là lời ban nhạc thình thình ngó ơi hơi ru ru hơi thình thình ngó ơi mơ mây cứ mê bà bà. Thầy ngõ ơi, con tặng bài hát này cho cha, cũng giống như là cha là tìm mặt trời và tìm một chân lý mặt trời nào đó cho các con của cha, con chim của cha ở đây ạ. Và con cũng thay mặt, tại vì là Sư Black đang cầm micro và Sư Black thay mặt cho tất cả mọi người được không ạ? Nếu được cho một cha với tay đi ạ. Cha ơi, con thay mặt hết các giáo xứ các nơi luôn đó cha. Là con chúc cha có một sức khỏe và con mong rằng là cha sẽ là người mang đến sức khỏe cho mọi người. Tại vì con hồi đó là con nghĩ là con khỏe lắm, con 70kg đó cha. Thì con nghĩ rằng con không bệnh. Nhưng bây giờ khi mà con xuống 59kg thì con bệnh quá trời cha ơi.
Bệnh gì?
Cho nên là
bệnh dạ, gì kể mọi người nghe.
Con bị huyết áp cao và con bị tiểu đường. Cho nên là khi mà con tới cha thì lúc nãy cha làm cho con cảm thấy rất là, mặc dù là con rất là mệt, nhưng mà con ngồi từ lúc 2 giờ luôn đó cha. Mà tới bây giờ mà cha vẫn thấy con hát như thế là như vậy. Cảm ơn cha rất là nhiều ạ. Và chúc sức khỏe cha, con thay mặt cho tất cả các giáo xứ ở các nơi, các anh chị, các cô chú và các ông bà. Và cũng chúc mọi người ngày hôm nay là một ngày được ơn của cha đến với mọi người ạ. Vâng, cảm ơn cha rất là nhiều ạ.
Rồi còn cái con dắt theo một cái cô bé này là cái chuyện gì đây, kể cho mọi người nghe.
Dạ cha ơi, tại vì con sẽ là phiên dịch cho cô bé này. Cô bé này cũng có thể hiểu tiếng Kinh, nhưng mà cô bé này nói thì không nói được nhiều. Cô này á là coi như là sắp chết rồi đó cha. Sắp chết rồi thì tất cả coi như là bên giáo xứ con là có đọc kinh lòng thương xót Chúa. Thì lúc đấy là cô này là tưởng đó là không cứu được nữa rồi. Cô ấy nằm cả tuần rồi. Thì lúc đấy thì mọi người đọc kinh cầu nguyện lòng thương xót Chúa cứ 3 giờ chịu là đọc kinh cho cô bé này. Tưởng đồ cô bé này là đấy đi rồi. Nhưng mà cho tới bây giờ, sau khi một cô bé hết bệnh thì cô này mới vào trong cái nhóm của thiên lòng thương xót Chúa và với tất cả các cây giáo xứ của con ạ. Cho nên là cô ấy nói rằng là cô ấy không biết phải nói như thế nào, rằng là cô ấy biết ơn và cái sự đọc kinh của cô này và cô ấy vào lòng thương xót Chúa là một điều mà cô ấy không thể ngờ được, và cô ấy còn sống cho tới bây giờ. Và hiện giờ là cô ấy đã được ơn.
Con tên là gì?
Pơ.
Tên
là Ipơ.
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 Con là bao nhiêu tuổi?
40.
Rồi con làm nghề gì?
Làm gì? Không được lỡ tay.
Rồi con bị bệnh gì?
Bệnh thần kinh, lỡ tay, bị phổi, bị lao. Hết cả người. Mới con đi theo thương xót rồi con không có đâu. Bây giờ con luôn luôn con thấy cha, con thương cha như con thấy người ở trên trời luôn. Con không biết nói gì nữa.
Mà thưa anh chị em ở đây có một số anh chị em dân tộc mà có biết đọc tiếng lòng thương xót hoặc hát bài hát bằng tiếng dân tộc, và xin mời mấy anh chị em nhóm lên đây để cùng đọc hoặc hát một tiếng dân tộc cho mọi người. Xin mời các anh chị em. Rồi xin mời anh chị em. Tôi nói.
Chấp là ar là chấp là ar.
Người nhóm.
Dạ.
Những anh chị em mà buổi biết tiếng dân tộc đó, trong nhóm của anh chị em đó, xin mời anh chị em lên đây. Chuẩn bị máy nhé. Mời anh chị em lên đây. chúng ta thấy là Chúa Giêsu nói với các môn đệ, con người phải chịu đau khổ, phải chịu thử thách, cuối cùng chịu chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại. Có khi chúng ta chỉ dừng lại, nghe đây, nhìn đây. Đây là một cái sứ điệp quan trọng. Có khi chúng ta chỉ dừng lại ở cái việc là đau khổ, chết rồi hết. Cho nên mình thất vọng, mình tuyệt vọng, mình chán nản. Cũng như là Phêrô thất vọng, chán nản đến mức độ bảo Thầy ơi, không thể được chuyện đó. Thầy làm sao mà lại bị đau khổ? Thầy làm sao mà để cho người ta bắt? Thầy làm sao để cho người ta giết? Không được đâu thầy ơi. I can you. Thôi con can thầy, thầy đừng có làm như thế. Không được đâu thầy ơi. Chúa Giêsu có khen Phêrô không? Không. Chúa Giêsu không khen Phêrô, mà Chúa Giêsu quay lại nói với Phêrô rằng: Satan, xéo. Nghĩa là gì?
Sa-mắt là quỷ Satan đó.
Sa-mắt, nghĩa là Satan, gọi là Sa-mắt, xéo đi, ra đằng sau ta. Tư tưởng của con không phải là tư tưởng của ta, mà là tư tưởng của loài người. Tư tưởng của loài người là tham sống sợ chết. Tư tưởng của loài người là chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng. Tư tưởng của loài người là chỉ muốn cho mình được khỏe, được giàu, được đẹp, được mọi người trân trọng quý mến. Con đường đó Đức Giêsu đã bị cám dỗ, là cám dỗ bằng cái con đường vinh quang của thế gian, cám dỗ bằng cái con đường thoải mái, con đường êm ái, con đường rộng mở. Nhưng Chúa Giêsu nói không, đó không phải là đường lối của Thiên Chúa, đó không phải là tư tưởng của Thiên Chúa. Cho nên anh chị em đến đây, chúng ta rõ ràng đi tìm con đường của Thiên Chúa, đến đây để nghe lời của Chúa, để học lấy tư tưởng của Thiên Chúa, chứ không phải đi tìm đường lối của con người mà học lấy tư tưởng của con người. Đến đây chúng ta chấp nhận đói, khát, nắng, mưa, chật hẹp. Chúng ta chấp nhận ngồi cả mấy tiếng đồng hồ như cô Sue Black vừa mới nói, nhưng Chúa đâu có bỏ. Đáng lý ra cô không thể ngồi được 30 phút đâu, mà cô đi từ sáng đến bây giờ mà ngồi 4-5 tiếng đồng hồ đến bây giờ với một người bệnh như thế, và biết bao nhiêu người bệnh như thế, đâu có sao đâu thưa anh chị em. Chúa thử thách chúng ta, mà chúng ta kiên tâm chịu đựng thì Chúa sẽ ban ơn. Ai kiên tâm chịu đựng, ai bền đỗ đến cùng mới được cứu thoát. Phêrô và các tông đồ cũng như chúng ta ngày hôm nay đều ham sống sợ chết, đều muốn ngồi mát ăn bát vàng, đều muốn tìm sự thoải mái, nhẹ nhàng, êm ái. Chúa bảo không, đó không phải là con đường của ta, đó không phải là tư tưởng của ta, đó không phải là tư tưởng đường lối của ta, đó không phải là lòng thương xót. Đi tìm lòng thương xót mà tìm tiền bạc làm gì có, đi tìm lòng thương xót mà đi tìm danh vọng làm gì có, đi tìm lòng thương xót mà đi tìm thoải mái làm gì có, đi tìm lòng thương xót mà đi tìm cái gì cũng được như ý mình làm gì mà có. Thưa anh chị em, đi tìm lòng thương xót, chấp nhận dìm mình vào đại dương lòng thương xót là chấp nhận dìm mình vào trong đau khổ, trong nước mắt, trong tủi nhục, trong tủi hờn, trong đau ốm, trong bệnh tật, nhưng vẫn lạy Chúa Giêsu con, tín thác vào Chúa. Đó, cái điều căn bản nằm ở chỗ đó. Anh chị em đến đây đau ốm, bệnh tật, nghèo túng, nghèo đói, mình muốn đi tìm cái con đường giải thoát, làm sao để khỏi đói, khỏi khổ, khỏi nghèo, khỏi... Chúa bảo không phải như thế. Con đến đây không phải là để như thế, không phải được như thế, nhưng con đến đây là con đi học lấy đường lối của ta. Theo đường lối của ta là chấp nhận gian khó, chấp nhận tủi nhục, chấp nhận chết, nhưng đừng quên rằng ngày thứ ba sẽ sống lại. Đừng quên rằng qua thập giá sẽ đến vinh quang. Anh chị em vỗ vai người bên phải nói thập giá, vỗ vai người bên trái nói đến vinh quang. Qua bên phải là thập, bên trái là thập giá, bên phải là vinh quang. Vỗ vai người bên trái. Chúng ta phải chấp nhận bước qua, chấp nhận, phải chịu vác lấy không phải là bước qua thập giá mà vác lấy, chứ không phải là bước qua. Nãy tôi nói lộn, mà mỗi người chúng ta vẫn cứ lộn như vậy. Mình bước qua thập giá, tức là mình phủ nhận đau khổ, mình không chấp nhận đau khổ, mình bước qua mà phải vác lấy, phải gánh lấy. Nào, vai đâu? Vai đâu? Vai đâu? Vỗ vai người bên trái, phải chấp nhận vác lấy. Chấp nhận vác lấy. Chấp nhận vác lấy. Để đến. Để đến. Phải bước qua những đau khổ đó là thập giá, rồi mới đến được. Bây giờ chúng ta cùng lắng nghe những người anh chị em này cống hiến cho chúng ta những con đọc hay là hát, con chú con đọc kinh hay hát bài gì, hát bài gì? Bài gì, bài gì? Rồi con cầm máy giới thiệu.
Chúng con là giáo xứ Qua Đà Bàn thuộc giáo phận của Tôn ạ. Và chúng con đến đây là cái thứ nhất là để được gặp cha, và xin gặp cha cùng là có niềm vui mừng, lời chúc sức khỏe và chúc tất cả chúng ta được an lành. Xin cảm ơn. Và chúng con xin gửi cho tất cả cha, xin gửi cho cha và tất cả họp vàng có niềm vui mừng một bài hát tựa đề là niềm yêu thương nhau.
Nhưng còn còn tiếng Hoa Lan. Xin mời các bạn một chút. Vân bát di ba, vân bát di ba, vân bát di ba, có người xu sang ca.
Dịch lại không cha?
Cái thành
vẫn
đọc lòng
mình soát vẫn không
hạt. Dịch lại đã. Dịch lại đã. Dịch lại không sợ. Chắc là một giật mình. Cha giống như là một lời nói là lòng thương xót Chúa, ca ngợi lòng thương xót Chúa ạ. Và ca ngợi hoan hô Đức Chúa Giêsu Christo ạ. Anh cho tiếp đi, tại vì chị con rành hơn con ạ.
Cho cái sự yêu thương, biết yêu thương nhau, yêu mến nhau và coi nhau như là anh em một nhà. Dạ xin hết.
Chúng con hát bài lòng thương xót nha. Biết bài lòng thương xót không? Chuẩn bị nha. Rồi để đáp lễ lại, chúng con hát tiếng dân tộc, để cha hát lại bằng tiếng cũng bài, ý nghĩa là chúng ta là anh em một nhà, phải yêu thương nhau. Yêu thương nhau, yêu thương mãi, vì chúng ta đều là anh em cùng một nhà. Yêu thương nhau, yêu thương mãi, vì chúng ta đều là anh em cùng một cha. Hãy yêu mến nhau, hãy giúp đỡ nhau, hãy an ủi nhau, xin đừng vui vầy riêng mình, không tình thương cho người người anh em. Đừng khích bác nhau, đừng nói xấu nhau, đừng chia rẽ nhau, nhưng hãy mang tình kết đoàn, đem tình thương cho người khắp mọi nơi. Yêu thương nhau, yêu thương mãi, vì chúng ta đều là anh em cùng một nhà. Yêu thương nhau, yêu thương mãi, vì chúng ta đều là anh em cùng một cha.
Ba ạ.
Là cần giới thiệu.
Đơn mê bà nạt bà giang làm thế giang chúa nha.
Ông
play nuôi cái đá Giê-xu Thơ tu đã đón bà Lê rõ anh nhớ đế con Âu đơn lý lùi cơ ý Con thân tơ
Rồi, cảm ơn chúc. Rồi. Rồi, cho tặng cho chú con mỗi người cái máy đó đi xuống rồi mỗi người nhận một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng con. Và thưa anh chị em, thì chúng ta thấy những con người từ đau khổ, những con người lam lũ, những con người vất vả, nhưng họ vẫn trung thành với Thiên Chúa, trung thành với lòng thương xót của Chúa. Trong khi đó, những người ở thành phố, những người tại giao điểm, những người có những đầy đủ phương tiện, những điều kiện, ở đây mà chả chịu đi, ở đây mà chẳng chịu tham gia, ở đây mà chỉ tìm sự thoải mái, ở đây mà chỉ tìm dễ dãi, ở đây mà chỉ tìm an nhàn, làm gì có lòng thương xót của Chúa, thưa anh chị em, không có đâu. Vì Faustina, rồi người linh mục Sopoko, linh hướng Á Thánh Sopoko, rồi Thánh Gioan Phaolô II, vị giáo hoàng của lòng thương xót, tất cả đều phải trải qua đau khổ, thử thách, gian nan, tủi nhục. Mà Faustina nói rằng, sỉ nhục là kỷ phần của tôi, còn vinh quang là dành cho Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta, thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng ta vừa cảm nhận được lòng thu xuất của Chúa qua những người anh chị em lam lũ vất vả ấy. Ước mong rằng những người ở thành phố, ước mong rằng những người ở giáo điểm này, ước mong rằng những người đang có những điều kiện tốt nhất, hãy suy nghĩ lại đi. Ta cứ đi tìm cho mình cái con đường vinh quang, tìm con đường dễ dãi, tìm con đường thoải mái, đó là con đường đi đến diệt vong. Còn con đường mà Đức Giê-xu đi là trải qua đau khổ, thử thách, nhục nhã, ê chề, cuối cùng là cái chết. Nhưng đừng quên, sau 3 ngày sẽ sống lại vinh quang, qua thập giá mới đến được